làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống của môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về tập quán chứng đạo và truyền giáo. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói về sứ vụ âm thầm nhưng vô cùng mạnh mẽ của Đức Thánh Linh trong công cuộc truyền giáo qua những mối liên hệ của Đức Thánh Linh với Chúa cứu thế, với người thế gian và với cá nhân tín hữu. Trong mối liên hệ của Đức Thánh Linh với cá nhân tín hữu, chúng ta đã nói đến hai khía cạnh. Đức Thánh Linh ngự trị trong tín nhân để xác định quyền sở hữu và Đức Thánh Linh ngự trị trong tín hữu để cầu thay. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp khía cạnh thứ ba trong mối liên hệ của Ngài với cá nhân tín hữu, đó là để trang bị và ban năng lực phục vụ. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Điều Chúa Hứa của Nguyễn Thanh Phiên qua tiếng hát Hữu Trường.
Ngài đã đã hứa một tình yêu vô đối, xót thương và cứu giúp mãi không thôi. Ngài đã hứa một tình yêu vô đối, xót thương và cứu giúp mãi.
Vừa rồi là tiếng hát hữu chương trong ca khúc Điều Chúa Hứa của Nguyễn Thanh Phiên. Bây giờ trước khi nói đến công vụ của Đức Thánh Linh, trang bị và ban năng lực phục vụ, cần nhắc lại vai trò của Đức Thánh Linh trong sự cứu rỗi. Ngay khi một người được nghe tin lành, Đức Thánh Linh tức khắc tác động tâm trí, khiến người đó ý thức được hiểm họa hư vong, thấy cần phải giải quyết món nợ tội chồng chất qua năm tháng, đồng thời hiểu được phương án cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua ân sủng của Đức Chúa Trời. Tác động của Đức Thánh Linh sẽ giúp cho người nghe tiếp nhận sứ điệp tin lành để được trở thành con cái Đức Chúa Trời. Từ đó, Đức Thánh Linh ngự vào lòng tín nhân, tái tạo tâm linh, hướng dẫn cuộc sống và ban năng quyền để phục vụ. Chúng ta đã nói đến vai trò hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến vai trò của Đức Thánh Linh trang bị cho tín nhân trong sự phục vụ. Sử gia Luca ghi lại mạng lệnh trọng yếu của Chúa Cứu Thế trong công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8, căn dặn môn đệ về Đức Thánh Linh như sau. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Chúa Giê-xu đã kết nối sự kiện Đức Thánh Linh được ban cho môn đệ để trang bị họ bằng năng quyền làm chứng nhân cho Ngài. Không tín nhân nào có thể làm chứng hay giao giảng tin lành nếu không có năng quyền Thánh Linh. Đây là điều kiện thiết yếu để sứ vụ giao giảng tin lành có kết quả. Trước đây, chúng ta đã nhấn mạnh đến thân vị của Đức Thánh Linh. Ngài là đấng thần linh hữu ngã, chứ không phải là một sức mạnh siêu hình phi nhân cách. Tuy nhiên, vì có những hình ảnh trong Kinh Thánh tượng trưng cho năng quyền và sức mạnh của Đức Thánh Linh như lửa, gió, nước khiến cho ý niệm Đức Thánh Linh là thần linh hữu ngã trở nên mờ nhòe, phần nào cản trở ý thức tương giao của chúng ta với Ngài. Dẫu vậy, chúng ta diễn giải về Đức Thánh Linh không phải chỉ là để hiểu biết thêm giáo lý, nhưng là để có thể kinh nghiệm quyền năng của Ngài truyền thụ cho chúng ta trong kinh nghiệm cá nhân. Những biểu tượng sau đây như lửa, gió, nước nhấn mạnh đến sức mạnh vô biên của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh thể hiện năng quyền của Ngài qua hình ảnh những lưỡi lửa đáp đậu trên các môn đồ trong ngày lễ ngũ tuần tại Jerusalem. Luca viết trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 3 câu 4 như sau: Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 3 câu 4. Lửa là biểu tượng của Đức Thánh Linh, chỉ thị sức mạnh lan rộng, dũng mãnh, không gì có thể kiềm chế. Jacques nói về sức mạnh lan rộng của lửa khi dùng hình ảnh một đốm lửa nhỏ có thể thiêu hủy cả một cánh rừng. Biểu tượng Đức Thánh Linh như lưỡi lửa đáp đậu trên các môn đồ khiến họ công bố tin lành bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cho các sắc dân khác nhau, tượng trưng và đại diện cho các dân tộc trên toàn thế giới, phù hợp với đại mạng lệnh truyền giáo toàn cầu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Gió là một biểu tượng khác của Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu đã dùng biểu tượng này chỉ Đức Thánh Linh. Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 8. Thông thường khi gió thoảng nhẹ, con người thấy sung sướng mát mẻ. Tuy nhiên, trong các trận bão lốc, gió xoáy và cuồng phong, người ta mới thấy sức mạnh của gió ghê gớm như thế nào. Biểu tượng dùng gió chỉ Đức Thánh Linh giúp chúng ta thấy tác dụng của Đức Thánh Linh êm nhẹ vô hình nhưng cũng vô cùng dũng mãnh. Nước cũng được dùng để làm biểu tượng cho Đức Thánh Linh. Nước nuôi dưỡng sự sống, duy trì sự sống của muôn loài, nhưng nước cũng tiềm tàng sức mạnh không thể chống lại nổi như trong các cơn bão lũ hay trong các đợt sóng thần. Đức Chúa Trời có thể huy động tất cả sức mạnh của lửa, của gió, của nước để vận hành theo ý chỉ và mục đích của Ngài như thế nào, thì năng lực của Đức Thánh Linh cũng có thể được Đức Chúa Trời thể hiện trong đời sống cơ đốc nhân, trong sứ vụ làm nhân chứng và truyền giáo để hoàn thành ý định tốt lành của Ngài tương tự như vậy. Điều chúng ta cần lưu tâm là Chúa muốn con dân Ngài hoàn toàn nương nhờ vào sức mạnh của Đức Thánh Linh, và điều đó chỉ có khi cơ đốc nhân đầu phục Chúa hoàn toàn. Như đã nêu lên, Đức Thánh Linh ngự trị đầy đủ trong mỗi cơ đốc nhân, nhưng Ngài chỉ hành động khi con dân Chúa giao nộp tất cả mọi lĩnh vực của đời sống mình vào tay Ngài, không giữ lại chút gì. Chúng ta cần ý thức rằng, truyền giáo và làm chứng nhân cho Chúa, giao giảng tin lành giải phóng tội nhân là trực tiếp tuyên chiến với Satan và toàn thể quyền lực của sự tối tăm. Khi giao giảng tin lành, chúng ta tham gia chiến dịch hành quân đột nhập các trại tù để giải phóng những tù nhân trong các nhà tù do ma quỷ kiểm soát. Hiển nhiên, chúng sẽ không để yên, sẽ không ngồi nhìn, mà sẽ huy động toàn lực vận dụng muôn ngàn mưu ma trước quỷ để chống chúng ta, để giành giật lại những linh hồn tù nhân vừa được giải thoát. Đứng đơn độc, không nhờ cậy sức mạnh và sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh, chúng ta không phải là đối thủ của ma quỷ. Chúng ta sẽ bị chúng bao vây, sẽ bị chúng phản công và khó tránh thương vong. Do vậy, ngay cả khi chúng ta bám trụ trong Chúa, nương dựa vào Chúa, nhờ cậy Chúa, ma quỷ sẽ vẫn liều lĩnh tấn công khi chúng ta thiếu cảnh giác. Sứ đồ Phi-e-rơ đã từng là nạn nhân, bị ma quỷ sàng sẩy như lúa mì trên nong, đã đưa ra lời khuyên như sau. Ông viết, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa Cứu Thế, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn vững vàng và thêm sức cho. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 đến câu 10. Những hình ảnh trên giúp cho cơ đốc nhân hình dung ra cuộc chiến đang đối diện và hiểu tại sao Đức Chúa Trời đã hứa và đã ban Đức Thánh Linh cư trú trong mỗi con cái Ngài. Không có tác động của Đức Thánh Linh trong linh hồn, không ai có thể sống cuộc sống làm môn đồ Chúa. Không có quyền năng của Đức Thánh Linh, cũng không ai dám đương đầu với ma quỷ trong cuộc chiến thuộc linh để cứu vớt, để giành giật những người hư vong ra khỏi xiềng xích của ma quỷ. Trong đại mạng lệnh, trước khi truyền dặn môn đồ, đào tạo môn đồ cho Chúa từ khắp muôn dân, Chúa đã đoan chắc với họ bảo rằng tất cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta, nghĩa là trong tay Chúa Cứu Thế là toàn thể quyền lực trong toàn cõi vũ trụ, hữu hình và vô hình. môn đồ Chúa cứu thế cần phải biết rằng sau khi chịu thương khó trên thập hình, Chúa Giêsu đã hoàn tất phương án chuộc tội cho toàn thể nhân loại, đã đạp dập đầu con rắn là Satan. Ngài đã đắc thắng sự chết và mọi thẩm quyền, mọi sức mạnh trên trời dưới đất đều đã được Đức Chúa Trời giao trọn trong tay Ngài. Với tất cả năng quyền và sức mạnh đó, Chúa cứu thế Giêsu đã sai phái môn đồ đi ra truyền giáo, đào tạo môn đệ không bằng danh nghĩa cá nhân nhưng bằng danh nghĩa Chúa trong năng quyền Đức Thánh Linh là đấng cư trú trong mỗi tín nhân. Vì vậy, vấn đề của chúng ta hôm nay là ý thức sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong linh hồn, trong đời sống, quy phục Ngài, vâng phục Ngài, sống trong sự hướng dẫn và điều động của Ngài. Khi đọc lại những trang sử của Hội Thánh đầu tiên trong Công vụ các Sứ đồ, chúng ta thấy một đặc điểm rõ nét, đó là tinh thần tùng phục và tuân theo sự điều động của Đức Thánh Linh trong mọi việc. Vai trò của Đức Thánh Linh trong sinh hoạt cá nhân và Hội Thánh có tính cách thiết yếu và rất tự nhiên. Môn đồ thời kỳ đầu quen biết Đức Thánh Linh, kinh nghiệm quyền năng Ngài thi thố trong đời sống và trong sự phục vụ. Đây là điều chúng ta sẽ khai triển trong phần cuối là mối quan hệ của Đức Thánh Linh với Hội Thánh. Vì mỗi Hội Thánh là tập hợp các cơ đốc nhân, là những người đã đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giêsu, cho nên tập thể tín hữu đó hiểu rõ vì sao mối tương giao giữa cá nhân tín hữu với Đức Thánh Linh thiết yếu như thế nào. Chính vì thế, mối liên hệ giữa Đức Thánh Linh với Hội Thánh cũng không khác gì mối liên hệ giữa Đức Thánh Linh với cá nhân tín hữu. Không có mối tương giao với Đức Thánh Linh, Hội Thánh chỉ là một tập thể không sinh khí, một tập thể chết tâm linh. Trong nghĩa đó, từ Hội Thánh, chúng ta nói ở đây chỉ thị Hội Thánh địa phương, chứ không hàm ý nói đến giáo hội hay giáo phái, cũng không ám chỉ Hội Thánh chung có tính cách Hội Thánh vô hình, toàn cầu, bao gồm những cơ đốc nhân các thời đại và ở mọi nơi. Trước hết, chúng ta nói đến sự kiện Đức Thánh Linh cư trú trong Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12-13 viết, vì chúng ta là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Khi nói đến báp têm bằng Đức Thánh Linh, tại đây sứ đồ Phao-lô không ám chỉ báp têm bằng nước theo nghĩa đen, nhưng muốn bảo rằng tất cả những cơ đốc nhân thật đã ăn năn tin nhận Chúa cứu thế Giêsu chịu hiến tế trên thập hình chuộc tội cho mình, đều được Đức Thánh Linh ngập tràn bao phủ như nước báp têm để kết hợp vào Hội Thánh là thân thể thiêng liêng của Chúa cứu thế. Tại đây sứ đồ Phao-lô nói đến báp têm bằng Đức Thánh Linh là một thực tại tâm linh cần được nhận thức, chứ không phải là một kinh nghiệm tâm linh mới cần được thành đạt hay tìm kiếm. Khi ông viết, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa, là một cách nhấn mạnh, đồng thời khai triển ý báp têm bằng Đức Thánh Linh ở trên. Báp têm nói đến nước phủ ngập bên ngoài, nhưng uống nói đến sự kiện nước đi vào bên trong con người. Đức Thánh Linh không chỉ bao phủ, nhưng Ngài còn ngự trị bên trong tín hữu. Đây là điều Chúa cứu thế Giêsu đã nói với các môn đệ về Đức Thánh Linh là thần yên ủi, vẫn ở với họ và sẽ ở trong họ. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 15 đến câu 17. Khi sứ đồ Phao-lô nói đến Đức Thánh Linh báp têm tín hữu vào Hội Thánh là thân thể Chúa cứu thế, ông muốn nhấn mạnh đến tinh thần hiệp một trong Hội Thánh. Tất cả các tín nhân đều được báp têm bằng Đức Thánh Linh để kết hợp vào trong Hội Thánh là thân thể thiêng liêng của Chúa, vì nếu không, người đó không phải là cơ đốc nhân. Vì vậy, báp têm bằng Đức Thánh Linh không phải là một ân tứ để tìm kiếm. Sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng, chính Đức Thánh Linh là đấng đã tái sinh, đã đổi mới từng cá nhân tín hữu, đã ban sự sống của Ngài cho từng tín nhân, cho nên việc Ngài kết hiệp họ bất kể chủng tộc hay địa vị xã hội vào chung trong một thân thể mà ông gọi là Hội Thánh là một điều tự nhiên và đương nhiên. Ngày nay có một số người coi báp têm bằng Đức Thánh Linh là bước thứ hai tiếp theo biến cố tái sinh để có thể nhận ân tứ Thánh Linh. Đây là quan niệm không phù hợp với giáo lý cứu rỗi. Chúng ta chỉ cần được Đức Thánh Linh tái sinh một lần và việc kết hợp một cách thiêng liêng với thân thể Chúa cứu thế là công việc tức thời của Đức Thánh Linh thực hiện cho tất cả những người nhận ơn cứu rỗi. Khi sứ đồ Phao-lô bảo rằng chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa, ông nhấn mạnh đến sự kiện Đức Thánh Linh ngự trị bên trong cơ đốc nhân. Vì ai không có Đức Thánh Linh ngự trị, người đó không thuộc về Đức Chúa Trời, như Roma chương 8 câu 9. Về phần anh em, nếu quả thật Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Khi nói đến mối liên hệ của Đức Thánh Linh đối với hội thánh, chúng ta xem lại điều sứ đồ Phao-lô ghi trong Ê-phê-sô chương 3 câu 5 đến câu 6. Ông gọi là sự mầu nhiệm từ nhiều đời chưa được tiết lộ. Và đó là người ngoại tộc được kết hợp cùng với người Do Thái trong sự cứu rỗi và hiệp nên một thân là hội thánh của Chúa cứu thế. Trong thư Cô-lô-se chương 3 câu 11, ông cũng viết: Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si the, người nô lệ hay người tự do, nhưng Chúa cứu thế là mọi sự và trong mọi sự. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời không còn dùng một quốc gia duy nhất làm chứng nhân hay truyền giáo cho Ngài, nhưng Ngài kết hợp tất cả mọi dân tộc trong hội thánh để thực hiện ý định đời đời của Ngài. Chúa cứu thế là đầu của thân thể thiêng liêng là hội thánh, như trong Ê-phê-sô chương 4 câu 15. Trong đó bao gồm những người được Chúa cứu chuộc nhiều thành phần, nhưng không ngăn cách mà tất cả là các chi thể trong thân kết hợp với nhau. Anh em là thân của Chúa cứu thế, và mỗi người đều là chi thể của thân. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 27. Khi dạy về mối liên hệ thiêng liêng giữa vợ chồng, sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh này để minh họa liên hệ giữa Chúa cứu thế và tín hữu, như trong Ê-phê-sô chương 5 câu 23. Chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Những hình ảnh minh họa trên nói lên rằng hội thánh không phải là một tổ chức tôn giáo của con người, nhưng là sự kết hợp thiêng liêng những con người được Chúa cứu để trở thành một sinh thể kỳ diệu, còn gọi là nhiệm thể hay thân thể mầu nhiệm của Chúa cứu thế do quyền năng Đức Thánh Linh.
Vì yêu nhân thế Chúa hạ trần, đành lòng mang kiếp phàm nhân. Ngài vui sống với loài người, cùng sớt chia bao buồn vui. Ngài mang đến hy vọng cho thế gian đang sống trong vô vọng. Ngài truyền giáo tin vui mừng ơn cứu rỗi. Vì yêu nhân thế Chúa hạ mình, bằng lòng mang hết tội nhớ, chịu đau đớn gánh nhục hình, đành chết trên Gô-gô-tha. Ngài mang đến cho người bao phước ân thỏa vui nơi thiên đàng, mà sao nhân gian nỡ tâm giết con trời. Huyết Giê-xu đã ban cho nhân loại nguồn sự sống mới nơi thiên quốc mai sau. Chúa phục sinh cho thế nhân tin mừng, để chúng ta sống trong hy vọng trong danh Giê-xu. Huyết Giê-xu đã xóa mọi gian nan cho muôn người, để đem tôi với anh về với Chúa trời. Đành lòng mang kiếp phàm nhân,
ngày vui sống với loài người, cùng sớt chia bao buồn vui, ngày mang đến hy vọng cho thế gian đang sống trong vô vọng, ngày truyền giáo tin vui mừng ơn cứu rỗi. Vì yêu nhân thế Chúa hạ mình, bằng lòng mang hết tội nhớ, chịu đau đớn gánh nhục mình, đành chết trên Gô-gô-tha. Ngài mang đến cho người bao phước ân thỏa vui nơi thiên đàng, mà sao nhân gian nỡ tâm giết con trời. Huyết Giê-xu đã ban cho nhân loại nguồn sự sống mới nơi thiên quốc mai sau.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.